This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2013, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz vào lúc 6 giờ. Thưa quý vị, có vẻ như cuộc chiến tin học trên không gian mạng đã khơi mào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ với việc công bố phát hiện của một công ty an toàn mạng ở Mỹ về lực lượng tin tặc được hậu thuẫn bởi quân đội Trung Quốc. Đề tài thú vị này sẽ là tâm điểm trong phần thời sự của chúng tôi. Việc sửa đổi hiến pháp 1992 của Việt Nam hiện là vấn đề được nhiều tầng lớp trong và ngoài nước quan tâm. Ban Việt ngữ mời quý vị lắng nghe quan điểm của một luật sư Việt Nam sinh sống ở nước ngoài về vấn đề này. Cũng liên quan đến luật pháp tại Việt Nam, thưa quý vị, Gia Minh sẽ có bài về lời kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân của Hiệp hội Luật sư Vùng Thượng Canada. Được biết, luật sư Quân bị bắt gần 3 tháng nay. Nhân dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Thanh Trúc Đài Á Châu Tự Do sẽ hầu chuyện cùng quý vị một bài viết về lối sống của cộng đồng người Việt chúng ta. Phần cuối của chương trình thời sự sẽ được dành cho Việt Hà với thông tin về việc chữa ho của thuốc kháng sinh. Nhưng trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức.
Vũ Hoàng và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng. Việt Nam và Hoa Kỳ sắp đạt được một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ được tiếp tục nhận con nuôi từ Việt Nam. Chương trình này đã bị gián đoạn 5 năm sau khi có những cáo buộc về chuyện bán trẻ em hay trẻ em được nhận con nuôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hồi năm 2008. Một số thượng nghị sĩ và các nhà vận động hành lang Hoa Kỳ hiện đang hối thúc Việt Nam thông qua các sắc lệnh rõ ràng và cụ thể hơn, cũng như giám sát chặt chẽ hơn để tiến trình cho nhận con nuôi có thể được nối trở lại. Nghị sĩ Mary Landrieu, tiểu bang Louisiana cho biết chính phủ Việt Nam đang sẵn sàng để nối lại chương trình cho nhận con nuôi. Và hiện tại, những chi tiết cuối cùng đang được hai quốc gia thực hiện. Bà bày tỏ tin tưởng thỏa thuận này sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới. Về phía Việt Nam, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết luật pháp Việt Nam có những quy định rõ ràng về tiến trình cũng như thủ tục để các gia đình nước ngoài nhận nuôi trẻ Việt Nam. Khi được hỏi về thỏa thuận đang bàn thảo với Hoa Kỳ, ông Lương Thanh Nghị cho biết hai bên vẫn đang tiếp tục cân nhắc bàn bạc.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm 2013-2014 đang được đưa ra lấy ý kiến ở các bộ ngành và cơ quan liên quan. Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu phải hoàn chỉnh dự thảo này để xin ý kiến Ban Nội chính Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Cuối năm 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục đào tạo bồi dưỡng. Đây là lần đầu tiên nội dung phòng chống tham nhũng được đưa vào nhà trường một cách có hệ thống nhằm nâng cao nhận thức trong xã hội và tạo ra phong trào phòng chống tham nhũng một cách sâu rộng. Đề án trên đã được dạy thí điểm trong năm 2011-2012 ở 14 cơ sở giáo dục. Hiện tại, nội dung này đang được lồng ghép dạy vào môn giáo dục công dân ở bậc trung học cơ sở. Theo kế hoạch, đến năm 2015, nội dung phòng chống tham nhũng sẽ được lồng ghép vào chương trình giảng dạy chính thức sau khi biên soạn sách giáo khoa mới.
Bộ Quốc phòng Philippines cho biết sẽ trang bị hệ thống giám sát bờ biển trị giá 979 triệu peso, tương đương 24 triệu đô la để đảm bảo an ninh cho các dự án năng lượng của chính phủ. Theo nguồn tin của CNBC, hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này mới mở thầu cho các dự án về radar, thiết bị cảm biến, cũng như các loại vũ khí khác cho hai trạm giám sát bờ biển ở phía tây đảo Palawan nhằm đảm bảo an toàn cho tiến trình khai thác dầu khí ở vùng bãi cỏ rong. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Eduardo Batac cho biết dự án sẽ chia thành 5 gói thầu nhỏ, gồm hệ thống giám sát bờ biển, mua sắm tàu phao, vũ khí đạn dược, thiết bị dầu khí và các thiết bị theo dõi ban đêm. Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng có liên quan đến dự án này cho biết 4 trạm radar phục vụ cho giám sát bờ biển sẽ được lắp đặt ở đảo Palawan.
Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn cho biết cảnh sát nước này cần phải được chuẩn bị tốt hơn để bảo vệ lợi ích hàng hải của Hoa Lục. Phát biểu tại một hội thảo trong nước, ông Quách Thanh Côn cho biết lực lượng cảnh sát biên giới Trung Quốc cần phải được huấn luyện tăng cường để đáp ứng trước những thay đổi trong một môi trường quốc tế đầy biến động. Ngoài ra, ông Quách cũng không quên nhấn mạnh đến vai trò duy trì ổn định và trật tự của cảnh sát vùng biên, đồng thời cũng nhắc nhở lực lượng an ninh phải bảo vệ sự an toàn cho công dân Hoa Lục. Cũng tại hội thảo này, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cho biết bảo vệ lợi ích hàng hải sẽ là tâm điểm tập trung cho cảnh sát vùng biền nước này.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên đường tới Mỹ và sẽ có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào ngày hôm nay tại Washington. Thông tin trên được Chánh văn phòng nội các Nhật Suga Yoshihide cho biết vào hôm 20 tháng 2. Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ được báo chí đánh giá là cơ hội để cho cả trong nước lẫn quốc tế thấy được sự tăng cường liên minh song phương vẫn được thắt chặt. Theo hãng tin NHK, lãnh đạo Hoa Kỳ và Nhật Bản dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề để hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra một nghị quyết về các lệnh trừng phạt mới lên Bắc Hàn sau vụ thử nguyên tử lần thứ 3 của quốc gia cộng sản này. Ngoài ra, theo kế hoạch, phía Nhật Bản cũng sẽ đề cập đến việc di rời căn cứ Futenma của thủy quân lục chiến của Mỹ tại Okinawa. Sân bay Futenma sẽ được chuyển đến vùng thưa dân cư hơn, đó là thành phố Nago, cũng nằm trong tỉnh Okinawa. Bên cạnh đó, người đứng đầu hai quốc gia cũng sẽ phê chuẩn kế hoạch triển khai thêm Radar Expand thứ hai, hệ thống đầu tiên đã đi vào hoạt động tại căn cứ của lực lượng phòng vệ ở tỉnh Aomori.
Thích gây sự với Nhật Bản và với các nước láng giềng là đặc trưng thâm căn cố đế của Trung Quốc. Đây là lời nhận xét thẳng thắn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về Trung Quốc, được tờ Bưu điện Washington lược đăng vào ngày hôm qua. Theo Thủ tướng Shinzo Abe, hệ thống giáo dục của Trung Quốc hiện nay khi nhắc đến lòng yêu nước thường được gắn liền với tâm lý chống Nhật Bản. Xung đột giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật Bản, đã trở thành vấn đề phổ biến ở Trung Quốc. Trước những động thái của Hải quân Trung Quốc gần đây, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng ông cần phải dành nhiều nỗ lực hơn nữa để đối phó với các nguy cơ từ Trung Quốc, hơn là cố gắng chung sống hòa bình với họ. Ông Abe cho rằng nếu giới lãnh đạo Bắc Kinh tiếp tục khiến các quốc gia châu Á quyết định giảm quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ bị tổn hại không nhỏ. Nếu không có tăng trưởng kinh tế, chế độ độc đảng của Trung Quốc sẽ không thể kiểm soát được tình hình đất nước với 1,3 tỷ dân. Trước lời nhận xét về đặc trưng thâm căn cố đế gây sự của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Nhật Bản cần phải giải thích và làm rõ nghĩa câu nói này, và phía Trung Quốc hết sức bất ngờ trước lời nhận xét đó.
Bà Park Geun-hye tuần tới sẽ tuyên thệ nhậm chức chính thức trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Nam Hàn. Là con gái của cố tổng thống nhà độc tài Park Geun-hye, trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, bà Park tỏ vẻ khá thận trọng trước vấn đề Bình Nhưỡng, đối lập hẳn với người tiền nhiệm theo trường phái Diều Hâu Lee Myung-bak. Thế nhưng, sau vụ nổ thử nghiệm hạt nhân hôm 12 tháng 2 vừa rồi của phía Bắc Hàn, kế hoạch của bà Park chắc hẳn phải thay đổi, ít nhất là trong ngắn hạn. Bà Park đã kịch liệt lên án vụ thử hạt nhân, đồng thời cảnh báo chế độ của Kim Jong-un sẽ tự mình sụp đổ khi quốc gia cộng sản này cô lập mình với thế giới bên ngoài. Ngoài ra, bà Park cũng bổ nhiệm nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jang-soo vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia. Đây được xem như một chỉ dấu chính sách của chính quyền mới có thể sẽ không giống như trước đây. Thách thức đầu tiên đối với bà Park sẽ là phải cứng rắn với phía Bình Nhưỡng khi một số người trong đảng của bà bắt đầu kêu gọi Nam Hàn cần phải xây dựng một hệ thống ngăn chặn hạt nhân cho chính mình.
Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã WWF và Traffic ngày hôm qua lên tiếng kêu gọi các nước cần có những biện pháp cấm vận đối với các quốc gia đứng đầu thế giới trong việc buôn bán ngà voi trái phép. Lời kêu gọi này được đưa ra trước cuộc họp các quốc gia về Công ước chống buôn bán động vật hoang dã, gọi tắt là CITES, được tổ chức tại Bangkok vào tháng tới. Tổng giám đốc tổ chức WWF nói trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua rằng các tổ chức này mong các bên tham gia công ước CITES sẽ cấm vận ba nước đứng đầu trong việc buôn bán ngà voi trái phép là Thái Lan, Congo và Nigeria. Coi đây là biện pháp để đối phó với sự gia tăng các vụ săn bắn voi trộm ở châu Phi. Theo đề nghị mới, các nước tham gia CITES sẽ ngừng buôn bán 35.000 loài động thực vật được quy định trong công ước với ba nước cho đến khi các nước này có các bước kiểm soát việc buôn bán ngà voi. Theo tổ chức WWF, săn bắn voi trộm ở châu Phi mỗi năm làm cho châu lục này mất đi 30.000 con voi. Châu Phi hiện có khoảng 472.000 con voi.
Trợ lý của một nghi phạm chuyên dàn xếp kết quả các trận đấu bóng đá quốc tế mới bị bắt giữ và thẩm vấn tại Ý sau khi phía Singapore tin báo. Theo lời cảnh sát trưởng Interpol, người đang bị Ý bắt giữ đang làm việc cho một tổ chức có trụ sở tại Singapore dưới quyền điều hành của nhân vật có tên Tan Sit Eng. Nghi phạm này không phải là công dân Singapore. Theo lệnh truy nã từ Europol, một cơ quan chống tội phạm châu Âu, thì phía công tố đã phát hiện được 680 trận đấu có nghi ngờ bị dàn xếp kết quả, trong đó có cả các trận vòng loại World Cup, vô địch châu Âu và giải bóng đá ngoại hạng châu Âu. Trước đó, công tố viên người Ý cáo buộc một người tên Tan, còn được biết dưới cái tên Dan Tan hay Tan Sit Eng, đứng đầu đường dây dàn xếp kết quả thi đấu, và cảnh sát Ý đã ra lệnh truy nã người này.
Mở đầu phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, lần đầu tiên một công ty Hoa Kỳ chỉ đích danh lực lượng tin tặc hùng hậu do quân đội Trung Quốc chỉ huy đã xâm nhập lấy cắp thông tin của báo The New York Times sau khi báo này đăng loạt bài về tài sản bạc tỷ của gia đình Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Đây có phải là dấu hiệu cuộc chiến tranh mạng quốc tế bắt đầu lộ diện và Hoa Kỳ ứng xử ra sao? Việt Long, Nguyễn Khanh, Gia Minh thảo luận bàn tròn về đề tài này trong một thế giới trong tuần của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị theo dõi.
Việt Long với chương trình truyền hình Thế giới trong tuần và hai anh Nguyễn Khanh, Gia Minh kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị và thưa hai anh, ngày hôm qua thứ ba, công ty an ninh mạng Mandiant của Hoa Kỳ phổ biến một tài liệu 74 trang tố giác quân đội Trung Quốc đã chỉ huy cả một đạo quân hàng ngàn tin tặc chuyên đánh phá các trang mạng mà được biết đến trước hết là của nhiều cơ quan truyền thông Mỹ và nhiều công ty sản xuất vũ khí quốc phòng, trong đó có cả một công ty điều hành phân phối tới 60% năng lượng điện, gas, xăng dầu cho toàn khu vực Bắc Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên có sự tố giác như vậy từ phía Hoa Kỳ, nhưng mà vì sao tới bây giờ một công ty tư nhân Mỹ đã chỉ đích danh quân đội Trung Quốc là thủ phạm? Như vậy nghĩa là chính phủ và quân đội Mỹ đã có hành động nào, biện pháp nào đối với hành vi đánh phá mạng thông tin tài chính và mạng điều hành hạ tầng cơ sở như vậy không, thưa anh Gia Minh?
Thưa anh Việt Long cũng như anh Nguyễn Khanh, cái điều đặc biệt đó lần này là công ty Mandiant sau một thời gian dài theo dõi điều tra thu thập dữ kiện, họ có đầy đủ chứng cứ về việc cái đơn vị tin tặc có bí số là 61398 mà báo chí Mỹ gọi đó là một quân đoàn tin tặc với hàng ngàn nhân viên do quân đội Trung Quốc chỉ huy. Và cái nhóm tin tặc này nó hoạt động từ một cái trụ sở rất lớn, là một cái khu building 12 tầng nằm trên đường Đại Đồng, quận Phố Đông của thành phố Thượng Hải. Và không phải là một lúc mà cả ngàn nhân viên kỹ thuật cao đó họ đều có mặt ở tại cái tòa nhà đó, mà đó là nơi mà đặt các máy chủ và bộ chỉ huy đơn vị. Mandiant còn có cả một cái đoạn video mô tả cái hoạt động xâm nhập của một tin tặc vào cái hệ thống của một công ty bằng cái cách nào đó nữa, thưa hai anh.
Có lẽ là tôi xin phép được tiếp lời anh Gia Minh để thưa cùng với lại hai anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tức là Washington đã có cái biện pháp nào hay chưa? Thì tôi tin rằng là chắc chắn là Washington có cái biện pháp. Tại sao mà tôi tin như vậy? Bởi vì là những cái bằng chứng mà chúng ta nhìn thấy rất là gần gũi với chúng ta, chỉ kéo dài trong khoảng thời gian trong vòng 30 ngày vừa rồi, cho thấy rằng là Washington đã nhiều lần lên tiếng cảnh giác. Ít nhất là hai lần mà tôi nhìn thấy. Lần đầu tiên là ngay trong ngày lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Thưa cùng với là quý vị khán giả của Đài Á Châu Tự Do, ông Tổng trưởng Quốc phòng là ông Leon Panetta không trả lời câu hỏi của đài CBS. Đài CBS bảo rằng là thưa với ông Tổng trưởng, theo ông thì là cái mối lo âu nào là cái mối lo âu lớn nhất của Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề an ninh? Ông trả lời ngay là cái cuộc chiến tranh mạng. Ông trả lời ngay tin tặc chính là một cái thách đố lớn nhất mà chính phủ Hoa Kỳ phải giải quyết. Và tôi còn nhớ hôm đó ông đi xa hơn, ông bảo rằng là không phải là chỉ chính phủ Hoa Kỳ mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh của nước Mỹ cũng như là ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì đó là chỉ mới cách đây là chừng hơn một tuần lễ, chưa đến 10 ngày. Thưa anh Việt Long, thưa anh Gia Minh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả. Hôm đó là ngày là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đọc bản thông điệp hàng năm trước lưỡng viện Quốc hội. Ông cũng lên tiếng, ông cũng nói về vấn đề tin tặc. Và ngay buổi sáng ngày hôm đó, trước khi ông xuất hiện trước lưỡng viện Quốc hội, ông đã ký một cái sắc lệnh để mà tìm cách bài trừ tin tặc.
Nhưng mà ông Tổng thống Hoa Kỳ cũng như ông Tổng trưởng Quốc phòng lại không có chỉ đích danh là Trung Quốc hay một nước nào khác cả. Để rồi sau đó công ty Mandiant chỉ đích danh nhóm hackers thủ phạm dưới tên APT1, viết tắt tên chữ Advanced Persistent Threat, hay là mối đe dọa lâu dài về kỹ thuật cao, và nói rõ cơ quan chủ quản của đó là Quân đội Nhân dân Trung Hoa. Thế tại sao người Mỹ đã không tố đích danh từ đầu để mà thương lượng hay là thách đó trở lại?
Yeah, theo tôi thì bao giờ cũng vậy, người Mỹ họ chỉ lên tiếng cụ thể khi mà có bằng chứng, và viên chức kia có thể muốn đánh lạc hướng Trung Quốc trong cái lúc mà cuộc điều tra sắp có kết quả. Thêm vào đó, lần nào bị tố cáo thì Trung Quốc bao giờ cũng theo cái chiến thuật là tố ngược lại đối thủ những cái tội trạng giống y hệt như vậy. Như là khi mà bị tố cáo xâm phạm nhân quyền thì Bắc Kinh là tố cáo Hoa Kỳ là cũng xâm phạm nhân quyền, kỳ thị người thiểu số. Dù đối thủ của Bắc Kinh là có làm cái điều đó hay không thì họ vẫn dùng cái thủ thuật đó. Lần này thì phát ngôn viên Hồng Lỗi của Trung Quốc cũng nói rằng Trung Quốc là nạn nhân của tin tặc, vì quả thực là có giới bất đồng chính kiến hay là người thuộc sắc dân bị đô hộ là có đánh phá trang mạng của Bắc Kinh, thưa hai anh.
Như vậy hai anh có nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng có hành động chiến tranh mạng để phản công với Trung Quốc không?
Tôi nghĩ là như thế này, trước đây thì chúng ta đã nghe thu thập được rất nhiều tin tức. Có lẽ là anh Việt Long, anh Giao Minh và quý vị khán giả của Đài Á Châu còn nhớ là đã từng có những tin là Hoa Kỳ, một đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ là Israel, đã sử dụng một loại phần mềm hay là loại bộ vi tính mang tên là Stuxnet, nhưng mà tôi nhớ không lầm, và để làm cho cái công việc tinh chế uranium của Iran bị hỗn loạn. Đại khái là máy ly tâm chạy tán loạn, không thể điều chỉnh được, làm cho Iran phải ngưng cái công tác này một thời gian cho đến khi giải quyết được cái con bọ đó. Đó là rõ ràng, đó là một trong cái điểm mà Hoa Kỳ đã làm. Một viên chức của Hoa Kỳ mà tôi giấu tên còn nói với lại đài NPR về các câu chuyện này và xác nhận cái điểm này với lại đài truyền thanh NPR của nước Mỹ. Tuy là cái chính sách chung của Washington về chiến tranh mạng là phòng thủ, và rõ ràng chúng ta nhìn thấy là Lầu Năm Góc tuyên bố là không có thích dùng đến chiến tranh mạng cho những mục đích thù nghịch, nhưng mà truyền thông Hoa Kỳ thì cũng lại ghi nhận là có một vài lần một số các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là viên chức cao cấp trong quân đội, họ cũng tiết lộ ra cho thấy là có những sử dụng những biện pháp xâm nhập mạng vào những cái hoạt động của bọn phiến quân Taliban ở Afghanistan. Và hồi năm 2009, nếu mà tôi nhớ không lầm, thưa với lại anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, thì một sĩ quan cấp tướng cũng tiết lộ là không quân đang chuẩn bị một cái kế hoạch tấn công mạng của hệ thống radar và hỏa tiễn phòng không của một số quốc gia khác. Ông tướng này còn nói rằng là quân đội Mỹ đã có sẵn cái khả năng làm điều đó. Một sĩ quan không quân khác thì lại cho biết là chiến tranh mạng sẽ được sử dụng tự do hơn để nhằm cái biện pháp được đưa ra, tức là oanh tạc hay là tấn công vào cái mục tiêu nào đó cho nó thật hữu hiệu hơn. Đó là cái điểm mà Washington đang làm.
Vâng, tôi thấy là trong chiến tranh ngày nay, kể cả chiến tranh hạt nhân, ai mà chiếm được không gian mạng thì đó là người chiến thắng, phải không ạ? Ta thử tưởng tượng là một nước nào đó đã phóng hỏa tiễn lên, nhưng mà hỏa tiễn đã bị program để quay ngược trở lại lãnh thổ xuất phát, hay là hệ thống vệ tinh định vị của Hoa Kỳ bị vô hiệu hóa trong lúc giao chiến, thì toàn bộ hải lục không quân đều trở thành mù mắt.
Đó thì tôi nghĩ là hai anh cũng đồng ý rằng là cái cuộc chiến tranh mạng là cái cuộc chiến tranh mà ít tốn kém nhất. Đó. Bởi vì vũ khí của chiến tranh mạng chỉ là đầu óc thông minh của con người mà thôi. Mọi dân tộc đều thừa khả năng để tiến hành cuộc chiến tranh trên những computer, mà chiến sĩ chỉ là những cái chuyên viên programmer chuyên nghiệp.
Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Khanh, cảm ơn anh Gia Minh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình truyền hình Thế giới trong tuần của Đài Á Châu Tự Do. Việt Long kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Kính thưa quý khán thính giả, bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của Quốc hội đang được công bố rộng rãi để lấy ý kiến của người dân, hiện đang tạo sự quan tâm ở trong lẫn ngoài nước, và ảnh hưởng của nó cũng rất mạnh trên cộng đồng mạng. Luật sư Trần Thanh Hiệp, một nhà đấu tranh nhân quyền và chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam về nhân quyền có trụ sở tại Paris, ông cũng là tác giả của nhiều bài khảo cứu về bình luận về nhân quyền và thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Nhân dịp ông đến Hoa Kỳ công tác, Chân Như có cuộc nói chuyện với ông liên quan đến vấn đề sửa đổi hiến pháp 1992 này.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến luật sư Trần Thanh Hiệp ạ.
Vâng, xin chào khán thính giả Đài Á Châu Tự Do và xin chào nhà báo của Đài.
Dạ vâng, thưa ông, là ông có thể nhận xét thế nào về cái bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 ạ?
Vâng, thì tôi đã từng quan sát nhiều lần sửa đổi hiến pháp rồi. Từ 1959, cho đến 1992, có 5-6 lần rồi. Lần này thì cái cảm tưởng của tôi đó là chắc là không thay đổi gì. Nhưng mà điều đó không hẳn là như vậy, quá khứ thì như vậy. Nhưng kỳ này tôi nghĩ rằng, tuy rằng có thể là Đảng Cộng sản không muốn có thay đổi, nhưng Đảng Cộng sản cũng sẽ phải thay đổi. Đó là cái điểm đặc biệt.
Dạ vâng. Mới đây thì có rất là nhiều các trí thức, cả người dân đã đồng thanh ký tên vào một cái bản dự thảo yêu cầu là hủy bỏ rất nhiều cái vấn đề ở trong đó cũng có cái điều 4 hiến pháp. Riêng cá nhân ông thì nếu ông được cái quyền tham gia thì ông sẽ làm gì?
Vâng, thì đó là lý do mà tôi nói rằng Đảng Cộng sản sẽ phải thay đổi, dù không muốn thay đổi. Ta phải thấy rằng nhân dân đòi lấy lại, thứ nhất là chủ quyền của đất nước mà nhân dân đã dưới hình thức này hay hình thức khác ủy quyền cho Đảng Cộng sản. Thì hết thời hạn thì Đảng Cộng sản phải trả lại cái quyền đó. Mà Đảng Cộng sản chưa trả, vẫn cứ tìm cách để mà sửa đổi hiến pháp, để mà duy trì. Thì bây giờ dân đòi hai thứ quyền. Quyền thứ nhất là chủ quyền quốc gia của nhân dân. Nhân dân đòi lại, không ủy quyền cho Đảng cầm quyền nữa. Điều thứ hai là đòi lại rõ ràng quyền lập hiến, quyền cơ bản của nhân dân. Thì quyền lập hiến đẻ ra cái quyền sửa đổi hiến pháp, và nhân dân đòi lại quyền pháp. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng hiện nay thì cái việc đòi đó đang diễn ra, và theo như một luồng dư luận đã nói thì cái cuộc trao đổi ý kiến về dự thảo hiến pháp trở thành ra một công cuộc đấu tranh dân chủ. Vì theo lẽ đó tôi nghĩ rằng bây giờ đó là đã đến thời cơ, đã đến để cho người dân lấy lại quyền của mình.
Dạ, vâng. Ông có nghĩ rằng là cái bản dự thảo hiến pháp mà nhà nước đưa ra để mà trưng cầu dân ý lần này đã, liệu nó có thật sự giúp thay đổi được gì cho đất nước?
Theo tôi nghĩ mà tôi có những cái cơ sở chắc chắn để mà lập luận rằng sẽ không giúp cái gì cho sự thay đổi. Vì mới đây sau khi cái 72 nhà nhân sĩ trí thức đưa bản dự thảo ra, thì ông Phan Trung Lý, trưởng ban biên tập của Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp, đã chính thức trả lời bằng một cái công văn nhận định rằng cái việc mà 72 nhân sĩ trí thức đó trình bày nguyện vọng không phù hợp với lại cái nghị quyết 38/2012/QH13. Như vậy nghĩa là thế nào? Cái đó là nó là rất là mù mờ. Nói như vậy có nghĩa là gì? Tức là cái dự thảo của nhà nước đưa ra đó, nhà nước, các đại biểu, theo như lời ông Lý đó, thì các đại biểu quốc hội đã chỉnh lý rồi. Vậy thì bây giờ đưa ra lấy ý kiến là lấy ý kiến thôi, chứ cũng không thể sửa đổi được. Vì nếu mà sửa đổi thì lại đi ngược lại cái nghị quyết, cái cách lý luận đó không thành. Thành như tôi nghĩ rằng Đảng không muốn thay đổi hiến pháp. Và nếu Đảng đã không muốn thay đổi hiến pháp thì không giúp gì được cho cái việc hiến pháp. Thì theo tôi dĩ nhiên là tôi có quyền được tham gia, bởi vì từ trước đến nay tôi đã không được phép tham gia. Nhưng mà mấy chục năm nay tôi đã nói về những quyền lập hiến cũng như quyền tự do của nhân ở trên tất cả các cái bài, cũng như trên diễn đàn của Á Châu Tự Do. Vì thế cho nên tôi cho rằng lần này tôi không có đặt nhiều hy vọng rằng Đảng sẽ sửa đổi. Nhưng tôi nghĩ rằng tình thế sẽ đòi hỏi sẽ phải có những sự thay đổi về chế độ, tức là chế độ độc tài đảng trị phải dẹp bỏ, nhường chỗ cho một chế độ dân chủ tự do đa nguyên đa đảng.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Thành Hiệp rất là nhiều đã dành cho Đại Á Châu cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ.
Thưa quý vị, luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân bị bắt gần 3 tháng nay với cáo buộc ban đầu liên quan đến tội danh trốn thuế. Tuy nhiên, những người quan tâm đến đều cho rằng cáo giá đó không có cơ sở. Thêm một tổ chức vừa lên tiếng kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân là Hiệp hội Vùng Thượng Canada. Gia Minh trình bày thông tin liên quan trong phần sau.
Văn bản của Hiệp hội Luật Vùng Thượng Canada đưa ra hồi đầu tháng 2 này nêu rõ quan ngại sâu sắc của họ trước việc cơ quan chức năng Việt Nam bắt giam luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Hiệp hội này trích dẫn những nguồn tin đáng tin cậy về việc luật sư Lê Quốc Quân bị bắt hồi ngày 27 tháng 12 năm ngoái. Lý do bắt giữ được an ninh Việt Nam thông báo là luật sư Lê Quốc Quân bị cáo buộc vi phạm Điều 161 Bộ Luật Hình sự về tội danh trốn thuế. Theo Hiệp hội Nhân quyền Vùng Thượng Canada, thì bản thân luật sư Lê Quốc Quân là một blogger chuyên nêu ra những tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Hiệp hội này cho rằng việc bắt giữ ông Lê Quốc Quân là sự bắt giữ tùy tiện. Trước đó, ông này bị thường xuyên theo dõi và sách nhiễu. Tất cả chỉ vì ông có những hoạt động đòi hỏi nhân quyền tại Việt Nam. Bản thân luật sư Lê Quốc Quân hồi năm 2007 bị tước quyền hành nghề luật sư sau khi ông tham gia khóa tập huấn tại Viện Dân Chủ ở thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ trở về. Trước tất cả những sự việc đó, Hiệp hội Luật Vùng Thượng Canada bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với tình trạng Việt Nam, nơi bản thân các luật sư hoạt động để nhân quyền được tôn trọng và bảo vệ trở thành đích nhắm do họ thực thi quyền tự do và quyền hạn theo luật pháp quốc tế. Hiệp hội Luật Vùng Thượng Canada nhắc lại Điều 16 trong quy định những nguyên tắc cơ bản của Liên Hiệp Quốc về vai trò của luật sư. Theo đó, các chính quyền phải bảo đảm cho giới luật sư có thể thực hành mọi chức năng nghề nghiệp của họ mà không bị đe dọa, cản trở, sách nhiễu hoặc bị can thiệp không phù hợp. Chính quyền phải bảo đảm cho các luật sư có thể tự do đi lại và tư vấn cho thân chủ. Chính quyền phải bảo đảm cho các luật sư không chịu hoặc bị đe dọa bởi truy tố hoặc các biện pháp trừng phạt về kinh tế, hành chính hay biện pháp khác bởi hoạt động theo bổn phận, chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp. Dựa trên những căn cứ nêu ra, Hiệp hội Luật Vùng Thượng Canada kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho luật sư Lê Quốc Quân vẹn toàn thể xác cũng như tinh thần. Bên cạnh đó, chính quyền Việt Nam phải chấm dứt mọi hành động sách nhiễu bản thân luật sư Lê Quốc Quân, cũng như những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Hiệp hội Luật Vùng Thượng Canada cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo đảm cho tất cả các luật sư có thể thực hành những hoạt động hợp pháp và ôn hòa của họ, mà không gặp phải e sợ nào về bạo lực thân thể hoặc những vi phạm nhân quyền khác, và trong mọi tình huống bảo đảm tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do căn bản phù hợp với chuẩn mực nhân quyền và các cơ chế quốc tế. Hồi đầu tháng Giêng năm nay, sau khi luật sư Lê Quốc Quân bị bắt, Đài quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, tổ chức kết hợp giữa Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn OMCT đã lên tiếng kêu gọi phải có hành động khẩn cấp can thiệp cho trường hợp của vị luật sư nhân quyền này. Bản thân gia đình luật sư Lê Quốc Quân sau gần 3 tháng ông này bị bắt giam, cũng như người em của ông là Lê Đình Quảng bị bắt trước đó từ ngày 30 tháng 10 năm ngoái, vẫn không có tin tức gì về người thân. Mẹ của luật sư Lê Quốc Quân, bà Nguyễn Thị Trâm, cho biết về điều đó như sau.
Quân thì là 27, nhưng mà Quân cũng đang còn trước, anh Quân cũng chưa biết một tin tức gì đâu, chưa có một tin tức gì hết. Còn có nghe được một vài người hồn nói là cái trường hợp đặc biệt, cho nên mà họ không cho lui tội, không cho phạm nhân lui tội, mà cũng không cho người điều tra khi lui tội thì phạm. Người ta nói rồi là từ từ rồi người ta cho luật sư vào, nhưng mà người ta nói rửa thôi chứ người ta có cho đâu. Luật sư là cái ngày của anh với lì cái ngày quạt là lâu lắm rồi, người ta hứa là khi nào đi làm việc người ta cho đi theo, nhưng mà người ta chỉ hứa trên cái lời hứa thế thôi, còn người ta không cho đâu.
Ngoài hai anh em luật sư Lê Quốc Quân và Lê Đình Quảng, một người em họ của họ là cô Nguyễn Thị Oanh, một cổ đông trong công ty của anh Lê Đình Quảng cũng bị bắt, dù đang mang thai, để điều tra. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 2 vừa rồi, được cho về nhà ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Trâm cho biết về trường hợp của người cháu trong gia đình này như sau.
Bác là thân nhất, bác là cố ruột của cháu, nhưng mà hồi tháng chạy thì cháu cũng nói điều tra linh tinh rồi, đi làm việc suốt rồi, điều tra họ cứ nói là Lê Quốc Quân chủ mày là dạy tiểu tập đừng có đi, rồi là điều tra nhiều chuyện lặng bỏ điều tra linh tinh vô vô vạt mố lại vạt mố, mà cứ bắt cháu đi lâm cùng suốt ngày rồi vậy.
Thì bây giờ chờ cô Anh là được thả về và được đưa về rồi và về địa phương rồi ạ, và có còn bị đi làm việc
không? Đưa về địa phương mà không được đi nơi cư trú, họ chưa nói là không điều tra. Nhưng mà có nhiều người này rồi lên tiệm này, có chồng là bộ lành cho hẳn, có chuyện gì sau này thì nở cháy chứ để về trốn trường thái và cái thai yếu lại, cho nên mà người ta hoảng lên thì người ta làm rất chi là nhiều dạy để bộ lành cho hận ra để hắn bảo dưỡng cái thai.
Xin phép được nhắc lại, luật sư Lê Quốc Quân là giám đốc công ty Giải pháp Việt Nam. Hoạt động chính của công ty là nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường. Công ty được thành lập hồi năm 2001. Lê Đình Quảng là giám đốc công ty Việt Nam Credit, chuyên về báo cáo tín nhiệm xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam. Ông Lê Đình Quảng cũng bị bắt giam về cáo buộc trốn thuế. Luật sư Lê Quốc Quân là người từng có những bài viết cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Ông từng công khai tham gia những phiên tòa xét xử tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ tại Hà Nội, rồi bị bắt cùng với bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Ông cũng là một biểu tình viên chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Trong thời gian trước khi bị bắt, ông cũng có bài viết liên quan vấn đề sửa đổi hiến pháp tại Việt Nam.
Thưa quý vị, trong thời đại toàn cầu hóa, cộng đồng người Việt chúng ta có dịp nhìn thấy nhiều nền văn hóa và lối sống khác nhau. Chúng ta học được những điều hay và cũng thấy những điều dở. Vậy có khi nào chúng ta tự hỏi người khác nhìn chúng ta như thế nào hay không? Thanh Trúc với bài viết sau đây nhìn lại vài thói quen sống và ứng xử của chúng ta.
Tối Chủ nhật 12 tháng 2 vừa qua, chạy mừng 8 Tết Quý Tỵ, hàng nghìn người tụ về trước tổ đình Phúc Khánh ở thủ đô Hà Nội để dự lễ dân sao giải hạn. Người thì mang theo ghế ngồi, người cầm theo sấp báo, tràn ra lòng lề đường, ngồi kín cả dưới chân cầu vượt. Trong không khí Tết còn quanh quất, những ngày đầu năm còn đương mới, già trẻ lớn bé, nam thanh nữ tú, chắp tay thành kính, khấn nguyện và mong cầu một năm phúc lộc. Nếu nhỡ đang bị sao xấu chiếu mạng thì xin ơn trên vuốt ve che chở cho nhẹ đi chữ tai ương hết 365 ngày trước mắt. Theo lời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Tiến, hội viên ASEAN Academy of Engineering and Technology, gọi tắt là AAET, Viện Hàn Lâm Kỹ thuật và Công nghệ ASEAN, từng dày công nghiên cứu về thiên văn lý số theo phương pháp khoa học. Dân sao giải hạn đầu năm là một tục lệ nằm trong truyền thống dân gian và tín ngưỡng lâu đời của người Việt mà không ai có thể phủ nhận.
Mỗi một năm ấy, mỗi người có một cái sao nó chiếu vào người mình. Và cái sao đấy có thể là sao La Hầu chẳng hạn. Thì cái người đấy cái năm đấy là bị rất nhiều những cái điều tiếng thị phi. Thế có người mà chiếu sao Thái Bạch ấy, thì cái người ấy năm đấy là rất mất nhiều tiền. Sao Kê Đô nó chiếu ấy thì hay bị gặp rủi ro vận hạn với lại mất tình. Thế đấy là ba cái sao chính mà nó gây hại cho con người đó. Thì đầu năm ấy thì mọi người hay đi dâng sao giải hạn để tránh được cái tai họa của cái sao đấy nó chiếu vào mình.
Nhưng dẫu có đi vái tứ phương để cầu an cầu phước mà thiếu cái tâm hướng thiện thì không thể có điều lành được.
Tất nhiên đấy là do đức tin của mỗi người. Những người ta đi dâng sao giải hạn mà người ta ngồi chặt ra đường thì người ta tin là người ta giải được hạn. Thực tế là một niềm tin của mỗi người thì mình cũng không dám bình luận. Chỉ có một điều ấy là tin ai giải hạn cho mình. Và thứ hai là mình có thật tử tế hay không. Chứ bây giờ mình giải hạn ấy mà mình lại không tử tế, mình không có tâm có đức ấy. Thì làm gì có các cụ nào với thần với thánh mà giúp cái người mà không tử tế. Một ông ăn trộm ăn cắp thường xuyên, tham lam thường xuyên, tham nhũng thường xuyên ấy. Thì chả có ai giải hạn cho ông ấy cả. Và chắc chắn ấy là nó lại theo quy luật của nhân quả thôi. Là ông ấy sẽ phải gặp hạn. Vì ông không thể giải hạn được khi ông ấy phải đi ăn cắp ăn trộm, ông ấy vẫn lấy láo, lấy lếu, ông ấy vẫn tham nhũng.
Thật ra, trong một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay, Thanh Trúc không có ý đào sâu chuyện sao hạn mà chỉ muốn đề cập đến một vấn đề khác. Đó là thói xả rác bừa bãi ngoài đường phố, những chốn tôn nghiêm, những nơi công cộng, tức là những chỗ không phải là nhà của mình. Báo chí trong nước cho biết sau buổi lễ dân sao giải hạn hôm mùng 8 Tết, dù đã có thông báo đủ lộc phát cho mọi người, người ta vẫn ào ào chen lấn nhau xin lộc rồi ùn ùn kéo nhau ra về mà không buồn nhặt rác hay giấy báo vương vãi đầy trên lòng và lề đường. Trên Internet, nhiều người đọc đã chia sẻ cảm tưởng sau khi đọc bài báo này, nói rằng đây là hiện tượng thiếu văn hóa, vô ý thức, dân trí quá kém. Từng ấy người với từng ấy rác bỏ ngổn ngang là một cảnh tượng khó coi, rằng trong đám đông hàng nghìn người ấy chắc có lắm kẻ từng chê bai những hành động vô ý thức của người khác, nhưng khi đến lượt mình thì cũng vô ý thức như thế. Bạn trẻ tên Ánh, cư dân Hà Nội, hiện làm việc ở Sài Gòn, nhận xét.
Thực ra ở trong cái vấn đề giáo dục ý thức rồi giữ gìn vệ sinh chung, tất cả nó là cả một quá trình. Thông thường thì mọi người chỉ biết riêng những cái phần nào đó liên quan tới mình rồi chưa thật để ý, chưa thật có ý thức cao thì giữ gìn vệ sinh chung, những cái đấy cũng là cái vấn đề dân trí rồi là cái cuộc sống xã hội của mình. Trong đây mình phải thấy rõ một cái là trong cả ngàn con người chỉ cần coi như là 10% trong số đó xả rác thôi thì nó cũng là khá nhiều, cũng sẽ làm bừa bộn hết rồi, nhưng không thể nói rằng cả ngàn con người đó đều có văn hóa cả, hoặc là một cái thói quen, hoặc là cái lễ hội đó không tổ chức, đã không chuẩn bị đủ cái thùng rác cho người ta.
Cũng người Hà Nội, anh Thắng có mặt và chứng kiến cảnh tượng sau lễ dân sao giải hạn trước tổ đình Phúc Khánh, nói rằng chen lấn, xô đẩy, xả rác bừa là chuyện bình thường của người mình.
Tức là nếu mà xét thì bây giờ thì cả nước mình đều cái hiện trạng trung bình thế cả, không chỉ riêng đối với lại người dân mà kể cả tầng lớp quan lại. Cách đây là 3-4 năm về trước khi người ta bắt đầu khôi phục lại cái việc thái ấn đền Trần và ngày rằm tháng giêng ở Nam Định, chính mình cái người quan chức của chính quyền của nhà nước cũng như của tỉnh trung ương, những người đầu tiên được đứng gần cái khu vực đấy, họ đã tranh nhau giành nhau lẫn đạp lên nhau, họ tranh giành nhau để nhặt những cái tờ giấy mà đang ấn đấy, tức là tầm cỡ quan chức ông còn tranh nhau cái huống hồ là người dân.
Về chuyện xả rác tại nơi công cộng hay chốn tôn nghiêm thì sao?
Không chỉ riêng là ở người Ngọc Khánh, ở các nơi khác, đền Bà Chúa Kho này, chẳng hạn như là bên Cổ Loa này, hay là ở đền Và này, hay là những cái vị trí mà tức là cũng khá là linh thiêng ở mình, thì cái việc mà tức là người ta đứng dậy, người ta không gọi là chỗ ngồi thì cái việc đấy là cũng bình thường thôi, nhưng người ta quen rồi. Ở tất cả các nơi ở Việt Nam này, chứ không phải chỉ riêng ở miền Bắc này đâu, không có lễ hội nào mà người dân người ta lại không bày rác, mặc dù là người ta rất thành kính đến với cửa Phật. Người ta thường thường ăn uống xong người ta ném rác xuống hồ, họ ném xuống cái chỗ vị trí người ta đứng, và đốt vàng mã thì vô tội vạ. Tức là cái việc xả rác ấy, nó chỉ là một hành động vô thức của người dân biểu hiện ra ngoài. Trong suốt một thời kỳ dài, cơ bản là người dân thì ý thức người ta kém. Từ ngày xưa người ta vẫn thế rồi, thành ra là bây giờ người ta cái thói quen ấy rất là khó bỏ.
Tại Sài Gòn, nơi có những đền miếu lịch sử như Lăng Ông, tức Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt, mà người người lũ lượt đi lễ giao thừa xin lộc đầu năm, cảnh tượng chen lấn và xả rác bừa phứa là nỗi khổ tâm của ban tổ chức. Theo một người trong đội nghi lễ thành phố, chị Diễm, giáo viên, thành viên trong ban quý tế Lăng Lê Văn Duyệt và cũng là thành viên trong ban quản lý Lăng Võ Duy Nguy, chuyện đừng xả rác nơi tôn nghiêm lẽ ra phải là ý thức cơ bản mà không phải đợi ai nhắc.
Miếu sau có đốt, nhà dọc có nơi. Truyền thống nghi lễ của mình rất là tốt đẹp, nhưng vẫn không thoát khỏi những cái tình trạng đó. Không phải riêng Lăng Lê Văn Duyệt, không phải riêng Lăng Võ Duy Nguy, mà tất cả chùa ông, chùa bà hay là ngoài đường phố đều có tình trạng đó. Đó là do cái ý thức văn hóa kém, chưa hòa nhập được với quốc tế. Họ đứng dậy là rác rưởi tùm lum hết, nên mới phải có những người như là ban quốc tế tụi mình phải đứng trực. Trực không phải rằng là nhắc nhở họ đụng rác, mình đụng rác, giữ gìn môi trường sạch và xanh là giữ gìn chung cho mọi người. Họ xả rác nên mình phải dẫn, phải cho nhân viên quét rác liên tục, lượm rác liên tục, và họ thắp nhang một cách bừa bãi thì mình phải cho nhân viên nhắc nhở, và mình nhắc nhở họ nơi tôn nghiêm thì ơi đừng xả rác. Nhiều khi người ta quên, người ta bị cái lọc xuống thì mình cũng thôi nhẹ nhẹ đi lượm bỏ những rác cho rồi. Sau cái buổi lễ là tụi mình mà phải đi nhặt rác, hay là mình nhìn thấy nhân viên vệ sinh họ đi nhặt rác buồn dữ lắm, cứ lắc đầu trời, người Việt Nam chưa hòa nhập được với thế giới về vấn đề giữ gìn sạch môi trường xung quanh. Nói thẳng một cái lễ hội hoa xuân nha, đi trên đường nó rất nhiều dữ lắm.
Thưa quý vị, không riêng người Việt bối rối đâu, mà người nước ngoài đôi lúc cũng rất ngạc nhiên trước hành động vứt xả giấy rác tại chỗ, rất chi là vô tư và vô tội vạ của du khách Việt Nam mình.
Này cùng thêm.
Anh nói, ở Bangkok có luật cấm xả rác bừa bãi với quy định 2.000 bạc Thái tiền phạt nếu bị bắt quả tang liền rác ra đường. Chính vì thế, thủ đô Bangkok của chúng tôi tương đối sạch sẽ, nhất là khu vực trung tâm. Đó là lời một người dân Thái Lan, nơi hàng chục ngàn du khách Việt từ trong nước bay qua đón Tết Quý Tỵ bên cạnh người Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan. Tại sao người bạn Thái Lan này lại phát biểu như vậy? Mời quý vị nghe anh ta kể tiếp.
Thì sân bay Suvarnabhumi, ผม และ ก็ เพื่อน ๆ ก็ เห็น ชาว ต่าง ชาติ.
Là có lần tại phi trường quốc tế Suvarnabhumi của Thái Lan, tôi và bạn tôi gặp một nhóm du khách người Việt. Nhìn cách ăn mặc thì biết họ là những người khá giả. Những người này ăn cái gì đó, rồi điềm nhiên thả giấy gói thức ăn xuống đất không một chút ngại ngùng. Sau đó họ bỏ đi nơi khác. Nếu chuyện xả rác lung tung bừa bãi của dân mình khiến người nước ngoài kinh ngạc và người có ý thức trong nước cau mày khó chịu, thì cũng không ít người tin tưởng rằng đây là một thói quen có thể dứt bỏ và sửa đổi. Chỉ cần một chút ý thức và khá nhiều chú ý bên cạnh những quy định, những hình phạt nghiêm khắc. Nếu như người ta không thể tìm thấy rác trên đường hoặc đạp dẫm phải rác rưởi ở những thành phố của Nhật Bản, Thái Lan, Nam Hàn hay Singapore, thì đó không phải là phép lạ mà là ý thức vệ sinh cao. Ý thức này, những người lên tiếng trong bài hôm nay tin tưởng là người mình cũng có thể đạt được.
Việt Nam đang áp dụng đấy. Ví dụ như sáng hôm nay mình đi lên Suối Tiên, mình đi dự lễ đó, thì mình cũng thấy có những cái hình thức phạt người ta như rõ ràng là nếu xả rác bừa bãi phạt 100.000. Và mình nghĩ rằng trong tương lai cái vấn đề mà xả rác bừa bãi đó ngày 1, ngày 2 sẽ bị phạt nặng giống như là bây giờ phạt về luật giao thông. Nhưng mà Việt Nam mình nó có khác ở trên nước ngoài một chỗ là người nước ngoài khi nói phạt thì họ là biết liền là phạt. Người Việt Nam mình phải ghi chữ câu phạt đó rồi, nhà nước phải từ từ một thời gian mới bắt đầu phạt.
Trong lúc chị Diễm nói về hình thức phạt mà Việt Nam có thể bắt đầu áp dụng, bạn Ánh ở Hà Nội cũng đồng ý nên phạt tiền, nhưng mặt khác phải chú trọng mặt giáo dục và cần có thời gian.
Bây giờ thì xong cái phần giáo dục của từng gia đình, từng con người mình phải lo cái phần đó và mình cùng nói với nhau, cùng nhắc nhở nhau để giữ gìn cái vệ sinh, giữ gìn. Đấy là tạo thành ý thức. Thì cái đấy nó xây dựng nó phải hàng thập niên. Chứ còn cái chuyện mà mình làm thì theo từng đợt, từng phong trào không thì nó chưa chắc nó đã giải quyết được.
Còn anh Thắng từng có cơ hội đi đến nhiều nước ở Đông Nam Á, cho rằng phạt tiền về tội xả rác bừa bãi cũng là một hình thức kỷ luật cần thiết.
Mình chỉ có thể uốn nắn dần dần bằng cách giáo dục và bằng cách phạt. Và hạn chế xả rác cũng phải là tự nhiên người đã làm được. Cái này nó phải rất là nâng cao ý thức người dân thôi. Tức là những cái biện pháp chế tài thật mạnh, những người Singapore chẳng hạn, những cái người xả rác công cộng có thể bị phạt hoặc là bị lao động không ít chẳng hạn. Đánh như đồng tiền thì đánh như dạ dày của mình thì người ta sẽ dè dặt hơn trong cái việc xả rác về sau. Chỉ có thể thông qua nhắc nhở dần dần họ như thế thôi, chứ ngay lập tức mà thay đổi được cái hành động xả rác thì hơi khó.
Vừa rồi là câu chuyện rất thường thức về việc không nên xả rác nơi công cộng hay chốn tôn nghiêm hoặc bất cứ nơi nào ngoài đường phố, cũng như trong thiên nhiên. Xin quý vị cho Thanh Trúc biết thay đổi nếp nghĩ về chuyện nên bỏ rác vào thùng rác hoặc vứt đại rác xuống đất là chuyện cấp thiết và dễ dàng hay là khó khăn quá. Thành cứ từ từ hẳn tính, không đi đâu mà vội, thoải mái xả rác ra cho người khác dọn giùm mình là được rồi.
Một nghiên cứu mới được công bố rộng rãi gần đây ở châu Âu cho thấy việc sử dụng thuốc kháng sinh rửa ho không hẳn đã hiệu nghiệm như nhiều người thường nghĩ. Tại sao kháng sinh không có hiệu quả trong nhiều ca điều trị ho? Đâu là cách điều trị hiệu quả nhất? Mời quý vị cùng tìm hiểu chủ đề này với Việt Hà.
Đã từ lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng cứ bị viêm họng, ho, uống kháng sinh sẽ khỏi. Mặc dù thuốc kháng sinh được dùng khá phổ biến trong các ca điều trị viêm đường hô hấp từ lâu, nhưng một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học châu Âu lại cho thấy kháng sinh không hiệu nghiệm với rất nhiều ca viêm đường hô hấp. Tạp chí y học The Lancet trích lời giáo sư Paul Little thuộc trường đại học Southampton, Anh Quốc, người dẫn đầu nghiên cứu cho biết việc sử dụng kháng sinh amoxicillin để điều trị viêm đường hô hấp trong các bệnh nhân, những người không bị nghi là viêm phổi, có nhiều khả năng không có tác dụng, trong khi có thể gây hại. Đây là nghiên cứu được thực hiện từ năm 2007 đến 2010 tại 12 nước châu Âu như Bỉ, Anh, Đức, Pháp và Ý. Đã có hơn 2.000 bệnh nhân tình nguyện tham gia vào nghiên cứu này. Sau khi loại trừ những trường hợp bị nghi viêm phổi, độ tuổi của bệnh nhân từ 18 trở lên, các bệnh nhân này được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 được kê đơn thuốc kháng sinh với liều 1 gram uống 3 lần trong một ngày và trong vòng 7 ngày. Nhóm 2 được kê đơn thuốc trấn yên, tức là thuốc không có tác dụng gì hết. Kết quả cho thấy thuốc amoxicillin đưa lại rất ít tác dụng trong các ca viêm đường hô hấp cấp, thậm chí đối với cả các bệnh nhân có độ tuổi từ 60 trở lên và có một số tác dụng phụ nhẹ. Bác sĩ Philip Schutt thuộc Bệnh viện Oral ở Thụy Sĩ, người có bài viết bổ sung về kết quả nghiên cứu mới này trên tạp chí The Lancet, giải thích cụ thể thêm tại sao việc sử dụng kháng sinh đại trà trong các ca viêm họng không hiệu nghiệm như sau.
Từ 72 đến 80% các ca viêm họng là do virus. Khi bạn bị nhiễm virus, thuốc kháng sinh không thể giúp gì được bạn. Nó chỉ có thể giúp được bạn trong trường hợp bạn bị viêm phổi, tức là do nhiễm vi khuẩn. Vì vậy, phần lớn các bệnh nhân viêm họng do nhiễm virus, họ không cần kháng sinh để điều trị.
Theo bác sĩ Schultz, rất nhiều bác sĩ hiện nay vẫn kê kháng sinh cho bệnh nhân bị viêm họng vì không chắc bệnh nhân bị nhiễm khuẩn hay virus. Trong khi đó, rất nhiều bệnh nhân khỏi bệnh sau một thời gian dùng thuốc hoàn toàn do tự nhiên chứ không phải do dùng kháng sinh, nhưng vẫn cho đó là do kháng sinh. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh vì lo lắng những diễn biến phức tạp sau đó có thể dẫn đến viêm phổi. Ho, viêm họng là bệnh khá phổ biến ở khắp nơi. Nhiều người cũng không coi đây là bệnh đáng lo ngại vì có thể chữa khỏi khá dễ dàng. Tuy nhiên, với kết quả của nghiên cứu mới, có lẽ những người quan tâm đến vấn đề sức khỏe cũng nên cẩn trọng với việc điều trị căn bệnh đơn giản này. Theo bác sĩ Schultz, với bệnh ho, viêm họng do virus, cách tốt nhất đối với người bệnh là nghỉ ngơi và không nên uống thuốc, trừ trường hợp thật cần thiết.
So the viral infection will just be cured by the immune system. So the only thing the patient can do is really, you know, relax, stay in bed, maybe drink. Khi bạn nhiễm virus, thì bạn chỉ chờ hệ thống miễn dịch hoạt động để khỏi bệnh. Tất cả những gì bạn có thể làm là nghỉ ngơi, có thể uống trà nóng. Nếu bạn bị sốt, thì có thể uống thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, bị sốt cũng là một phản ứng của hệ miễn dịch trước virus, cho nên nhìn chung là chúng tôi không khuyến khích việc hạ sốt cho tất cả mọi trường hợp, vì sốt là rất quan trọng để tiêu diệt virus. Trừ khi bạn bị sốt quá cao, còn nếu không thì bạn nên nghỉ ngơi, ngủ nhiều và để hệ miễn dịch tự giải quyết virus.
Đau họng, ngứa họng là điều rất khó chịu với người bệnh. Các bác sĩ thường khuyên người bệnh có thể sử dụng siro ho khi cần thiết để giảm các triệu chứng đau, khó chịu. Tuy nhiên, các loại siro này thường chỉ có tác dụng giảm triệu chứng tạm thời, chứ không có tác dụng tiêu diệt virus. Ngoài ra, việc dùng chanh với mật ong theo cách làm truyền thống ở nhà cũng được khuyến khích trong nhiều trường hợp để giảm khó chịu trong họng, trừ các trường hợp cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Trong nhiều trường hợp, các bệnh nhân cũng thường tìm mua các thuốc ho không kê đơn ngoài hiệu thuốc. Trong một số thuốc có chứa paracetamol là loại dùng để hạ sốt, giảm đau. Với các loại thuốc ho nói chung, bao gồm paracetamol, lời khuyên của các bác sĩ nhìn chung là không quá lạm dụng và không nên dùng thuốc lâu hơn 2 tuần. Vậy, làm thế nào để biết bệnh nhân bị viêm họng do những virus hay do vi khuẩn? Bác sĩ Schultz cho biết cách làm phổ biến và tốt nhất là làm xét nghiệm khi bệnh nhân đến khám.
So this is how we do it. So we look, you know, for the clinical presentation of the patient, and then we measure blood, like blood biomarkers.
Đây là cách chúng tôi làm. Chúng tôi tìm hiểu triệu chứng của bệnh nhân, sau đó thử máu, sử dụng dụng cụ biomarker. Đây là dụng cụ rất tốt để cho bạn biết bạn bị nhiễm vi khuẩn hay virus. Nếu thử biomarker cho thấy bạn không nhiễm vi khuẩn, thì chúng tôi không điều trị kháng sinh. Dụng cụ biomarker hiện cũng đang được dùng ngày càng phổ biến trong số các bác sĩ. Biomarker cũng giống như là thử máu. Khi bạn bị nhiễm bệnh, thì bạn có một số protein tồn tại trong máu. Đó là phản ứng của hệ thống miễn dịch khi bạn nhiễm bệnh, và phản ứng này khác nhau trong các trường hợp nhiễm khuẩn và nhiễm virus.
Với các trường hợp đã xác định là viêm họng do nhiễm khuẩn, các bác sĩ sẽ kê đơn kháng sinh và bệnh nhân bắt buộc phải sử dụng thuốc đúng liều để tránh các biến chứng đáng tiếc sau này, đặc biệt chú ý với các trường hợp bị viêm họng do vi khuẩn Streptococcus. Thường, triệu chứng của viêm họng strep cũng giống như các trường hợp bị viêm họng do virus, nên có nhiều người khi bị viêm họng thường nghĩ mình bị viêm họng strep. Để phát hiện bệnh nhân có bị viêm họng strep hay không, các bác sĩ phải làm xét nghiệm dịch trong họng bệnh nhân. Việc sử dụng kháng sinh trong các trường hợp viêm họng do nhiễm khuẩn được cho là rất có hiệu quả. Đối với trường hợp viêm đường hô hấp do nhiễm khuẩn như viêm phổi hay viêm phế quản do vi khuẩn, việc kê đơn kháng sinh là cần thiết trong điều trị. Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh trong mọi trường hợp viêm họng, kể cả khi bệnh nhân chỉ nhiễm virus, đã làm nảy sinh những lo ngại về các phản ứng phụ của kháng sinh. Bác sĩ Philip Schultz giải thích.
So the problem is first that the antibiotic causes side effects. So a lot of people take antibiotics and then they have diarrhea and then they have, you know, nausea. And the reason is that, you know, the
vấn đề với việc uống thuốc kháng sinh là những phản ứng phụ. Bệnh nhân uống thuốc kháng sinh có thể bị tiêu chảy, buồn nôn. Lý do là vì trong ruột và trên da bạn có hàng triệu vi khuẩn quan trọng. Khi uống kháng sinh, bạn đã vô hình chung tiêu diệt sự cân bằng của các vi khuẩn này. Cơ thể bạn mất cân bằng và bạn sẽ bị tiêu chảy hay bị dị ứng trên da. Đó là một vấn đề liên quan trực tiếp. Một vấn đề khác là nếu chúng ta lạm dụng kháng sinh thì sẽ có một số vi khuẩn sẽ phát triển khả năng kháng thuốc. Ví dụ, bạn bị viêm họng và được kê kháng sinh trong 2 tuần. Và khi tôi làm các thử nghiệm và thấy là một số vi khuẩn đã kháng thuốc. Và khi bạn bị nhiễm các vi khuẩn này thì bạn có rắc rối lớn bởi kháng sinh không giúp được gì cho bạn nữa.
Gần đây, thế giới cũng đã phát hiện nhiều trường hợp bùng phát nhiễm vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh C. diff là loại vi khuẩn đường ruột. Tại Mỹ, đã phát hiện các trường hợp bệnh nhân tử vong trong bệnh viện khi được điều trị các bệnh không liên quan đến đường ruột. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân tử vong do hoạt động của C. diff do bệnh nhân dùng kháng sinh lâu. Điều đáng chú ý hơn nữa là một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh Quốc cho thấy loại vi khuẩn này đã trở nên kháng thuốc và do đó gây ra thách thức lớn đối với y học toàn cầu.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 2 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy nhập website www.rfa.org phần tiếng Việt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Kính Hòa cùng toàn ban Việt ngữ kính chúc quý vị một ngày tốt lành.
Để kết thúc chương trình, Kính Hòa cùng toàn ban Việt ngữ kính mời quý thính giả thưởng thức bản nhạc Xuân và Tuổi Trẻ của nhạc sĩ La Hối được trình bày bởi giọng ca của ca sĩ Ánh Tuyết.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.